Chương 2. Cái giá của một sai lầm. Ngân hàng không bao giờ hỏi xem phiếu điểm của cha cả. Người cha giàu. Năm 15 tuổi, tôi thi rớt môn văn. Tôi thi rớt bởi vì tôi viết luận không tốt, hay nói đúng hơn, cô giáo dạy văn của tôi không thích những gì mà tôi viết. Ngoài ra, phải nói là tôi thường viết sai ngữ pháp trầm trọng, và như thế có nghĩa là tôi phải học lại một năm. Tôi phải đối mặt với sự dằn vặt và nỗi đau cảm xúc từ mọi phía. Thứ nhất, cha tôi là trưởng phòng giáo dục của đảo Hawaii và chịu trách nhiệm hơn 40 trường học. Ở đâu cũng có những tiếng cười thầm khi trường này qua trường khác đồn đại nhau rằng con trai của sếp bị ở lại lớp. Thứ hai, ở lại lớp có nghĩa là tôi sẽ phải học chung với em gái tôi, hay nói cách khác, em tôi thì tiến lên, còn tôi thì đang thụt lùi. Và thứ ba, điều đó có nghĩa là tôi sẽ không được tham gia đội bóng của trường, một điều mà tôi vô cùng mong ước. Ngày nhận được phiếu điểm với điểm F môn văn, tôi đã trốn ra sau trường ngồi một mình. Tôi ngồi bó gối trên bục bê tông, dựa lưng vào bức tường và bắt đầu khóc. Tôi đã đoán trước điểm F này từ vài tháng nay, nhưng khi nhìn thấy nó trên phiếu điểm, tất cả những cảm xúc kềm nén bấy lâu bỗng vỡ òa. Tôi ngồi một mình phía sau trường đến hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng tôi cũng có một điều khoai khỏa. Bạn thân nhất của tôi, Mike, con trai người cha giàu, cũng nhận được một điểm F. Thật chẳng hay ho gì khi vui vẻ trước thất bại của bạn mình. Nhưng ít nhất thì tôi cũng có một người chia sẻ nỗi khổ sở này. Tôi vẫy tay chào Mike khi cậu băng ngang sân trường về nhà. Nhưng cậu ta chỉ buồn bã lắc đầu và tiếp tục bước đi. Buổi tối hôm đó, sau khi các anh chị em của tôi đã đi ngủ hết, tôi thú nhận với cha mẹ rằng tôi đã thi rớt môn văn và sẽ phải học lại một năm. Vào thời gian đó, hệ thống giáo dục yêu cầu một học sinh thi rớt môn văn hoặc môn khoa học xã hội nào khác sẽ phải học lại cả năm học. Hiển nhiên là cha tôi, người điều hành hệ thống giáo dục của hòn đảo này, biết rất rõ điều đó. Và dù cha mẹ tôi đã đoán trước tin này, nhưng sự khẳng định thất bại của tôi là một sự thật khó chấp nhận. Cha tôi im lặng gật đầu, gương mặt ông căng ra vô cảm. Trái lại, mẹ tôi tỏ rõ những cảm xúc của mình. Tôi có thể nhìn thấy gương mặt bà thay đổi từ đau buồn đến giận dữ. Quay sang cha tôi, bà hỏi. Giờ thì sao đây, nó sẽ bị ở lại lớp à? Cha tôi lặng lẽ nói. Đó là quy định, nhưng trước khi quyết định tôi cần phải xem xét lại mọi chuyện. Vài ngày sau, cha tôi thật sự đã xem xét lại vấn đề. Cha tôi phát hiện ra rằng lớp tôi có 32 học sinh, trong đó cô giáo đã chấm rớt đến 15 em. Cô cho 8 em điểm D, 1 em điểm A, 4 em điểm B, và số còn lại là C. Với một tỷ lệ điểm thấp như thế, cha tôi bắt đầu can thiệp. Ông không can thiệp với tư cách là phụ huynh, mà với tư cách là trưởng phòng giáo dục. Bước đầu tiên, ông yêu cầu hiệu trưởng trường mở một cuộc điều tra chính thức. Cuộc điều tra bắt đầu bằng việc phỏng vấn các học sinh trong lớp, và kết thúc bằng việc cô giáo bị chuyển sang trường khác. Một lớp học hè đặc biệt được mở ra cho các học sinh muốn có cơ hội nâng cao điểm số của mình. Tôi tham gia lớp học này trong 3 tuần, và cuối cùng cũng đạt điểm D môn văn để có thể lên lớp cùng với các bạn học của mình. Cha tôi thấy rằng trong việc này, cả giáo viên lẫn học sinh đều có những điểm đúng và những điểm sai. Một điều khiến ông quan tâm là hầu hết những học sinh thi rớt môn này đều là những học sinh giỏi. Vì vậy, thay vì bỏ qua mọi chuyện, ông gọi tôi lại và nói. Hãy xem đây là một bài học quan trọng trong cuộc đời con. Dù ít dù nhiều, con cũng học được một chút gì đó qua sự kiện này. Con có thể nổi giận, đổ lỗi cho cô giáo và cảm thấy thù hận. Nhưng con cũng có thể nhìn lại thái độ của mình và rút kinh nghiệm. Cha nghĩ cô giáo con chẳng được lợi lộc gì khi cho học trò quá nhiều điểm kém như thế. nhưng cha nghĩ con và các bạn cần phải trở thành những học sinh giỏi hơn. Cha mong rằng cả thầy lẫn trò đều phải rút ra một kinh nghiệm gì đó cho bản thân qua sự kiện này. Phải thừa nhận là tôi có cảm thấy cảm giác thù hận. Tôi vẫn không thích cô giáo này, và sau đó thì tôi bỗng thấy ghét đi học. Tôi không hề thích bị bắt phải học những môn mà tôi không thích, hay những môn mà tôi biết là mình sẽ không bao giờ đụng đến chúng sau khi ra trường. Và dù vết thương lòng này khá sâu, nhưng tôi thật sự đã cố gắng bắt đầu. Tôi thay đổi thái độ, thay đổi thói quen học tập, và ra trường với các bạn cùng khóa. Tôi cũng là một trong hai học sinh của trường được tuyển thẳng vào Học viện Hàng hải Mỹ, và tốt nghiệp ở đây vào năm 1969, với tấm bằng cử nhân. Ở học viện, tôi vượt qua nỗi sợ viết lách, và thật sự bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc này, dù tôi vẫn còn là một nhà văn kém cỏi. Tôi xin cảm ơn giáo sư A.A. Norton, giáo viên dạy văn của tôi trong suốt 2 năm ở học viện, vì đã giúp tôi vượt qua sự thiếu tự tin, những nỗi sợ hãi và thù hằn trong quá khứ. Nếu không nhờ giáo sư Norton và Sharon Letcher, người bạn đồng sự và đồng tác giả của tôi, ắt hẳn ngày nay tôi sẽ không thể trở thành tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất theo bình chọn của tạp chí New York Times và Wall Street Journal. Quan trọng nhất, tôi đã nghe theo lời khuyên của cha mình, chuyển bại thành thắng. Sự kiện này đã giúp tôi bắt đầu lại từ đầu, sửa chữa thái độ và thói quen học tập của mình. Tôi nhận ra rằng, nếu không có sự sửa chữa đó, thì hẳn tôi đã thi trượt ngay cả kỳ thi đại học. Ý kiến của người cha giàu. Điểm F môn văn của con trai ông cũng khiến người cha giàu bực bội. Ông cảm ơn cha tôi đã can thiệp bằng một khóa học hè để chúng tôi cải thiện điểm số. Song với những kinh nghiệm của mình, ông dạy chúng tôi một bài học khác hẳn. Cuộc đời thế là hết. Tôi chán nản nói. Có tích sự gì không chứ? Mark dấm dặn nói thêm. Bọn con sẽ không bao giờ tiến bộ được chỉ vì một cô giáo, đã thế lại còn phải đi học hè nữa chứ. Chúng tôi liên tục phàn nàn về việc thi rớt môn văn. Một cách nào đó, chúng tôi cảm thấy tương lai mình, hoặc ít nhất là mùa hè của mình, đã bị cướp mất. Chúng tôi đứng nhìn những người bạn được gọi là thông minh, tiến lên phía trước, và cảm thấy mình bị bỏ lại đằng sau. Nhiều người bạn học cười khúc khích khi đi ngang chúng tôi, thậm chí một số người còn bảo chúng tôi là dở ẹt. Đôi khi, chúng tôi nghe mọi người nói sau lưng. Nếu mày không có điểm tốt thì mày không thể lên tới đại học được. Hay, mày tưởng môn văn ở trung học khó lắm mà, lên đại học thử xem. Chúng tôi cố gắng xoay sở và phớt lờ những lời bình luận thô lỗ của bạn bè, nhưng tận sâu thẳm bên trong, chúng tôi bị tổn thương. Sự thật là chúng tôi cảm thấy mình thất bại. Một ngày nọ, sau khóa học hè ở trường, Mike và tôi ngồi ở văn phòng của người cha giàu, nói chuyện về những lời bình phẩm của bạn bè và cảm giác của chúng tôi khi nghe những lời bình phẩm này. Sau khi lắng nghe chúng tôi nói chuyện, người cha giàu ngồi xuống và nghiêm nghị nói. Cha chán nghe hai con phàn nàn rên rỉ lắm rồi. Cha chán nản khi thấy hai con nghĩ rằng mình là một nạn nhân và cư xử như một kẻ thất bại. Ông nhìn thẳng vào mắt chúng tôi. Không cần phải nói thêm gì nữa, các con thất bại. Thì sao nào, chỉ vì thất bại một lần không có nghĩa là các con sẽ thất bại mãi mãi. Hãy xem cha đã thất bại bao nhiêu lần rồi. Đừng phàn nàn nữa, và đừng quan tâm đến những lời bình phẩm của bạn bè nữa. Nhưng tụi con bị điểm xấu. Tôi yếu ớt nói. Cái điểm đó sẽ nằm trong phiếu điểm của tụi con mãi mãi, làm sao tụi con có thể vào một trường đại học tốt được? Xem nào, người cha giàu cau mày. Nếu hai con để cho điểm số đó làm hỏng cuộc đời mình, thì hai con cũng chẳng có một tương lai nào cả. Nếu chỉ vì một điểm số mà hai con suy sụp đến thế, thì hẳn hai con cũng chẳng chống chọi nổi những con sóng của cuộc đời thực. Cuộc đời khó khăn hơn môn văn ở trường trung học của các con rất nhiều, và nếu các con đổ thừa cho cô giáo, và con nghĩ rằng cô giáo thật khó ưa, thì cuộc đời còn có những kẻ khó ưa hơn nhiều đang chờ đợi con. Cuộc sống bên ngoài cổng trường đầy những người khó chịu hơn, và đòi hỏi hơn rất nhiều so với cô giáo dạy văn của con. Cha nói lại nhé, nếu con để cho một điểm xấu và một giáo viên dạy văn khó ưa làm hỏng tương lai của con, thì dù sao con cũng chẳng có tương lai đâu. Nhưng còn những đứa bạn chọc ghẹo và cười vào mặt tụi con thì sao? Mạc nhăn nhó. Ồ, thôi nào, người cha giàu bật cười. Thế các con thấy đã bao nhiêu lần cha bị chỉ trích chưa? Robert, còn cha con thì bị phê bình và công khai bao nhiêu lần rồi? Hãy xem bao nhiêu lần bọn cha bị chửi rủa trên báo, bao nhiêu lần cha bị chụp mũ là một kẻ tham lam, còn cha con thì bị gọi là một quan chức không công bằng. Nếu các con để lũ trẻ mặc bún trà sữa đó đánh bại, thì quả thật là các con đã thất bại. Điểm khác biệt quan trọng giữa một người thành công và một người trung bình trong cuộc sống chính là họ có thể chịu đựng được bao nhiêu sự chỉ trích. Một người trung bình không thể chịu nổi nếu bị chỉ trích quá nhiều, và chính vì vậy nên trong cuộc sống, họ chỉ đạt mức trung bình mà thôi. Những người trung bình sống với nỗi lo sợ bị người khác nói hay nghĩ gì đó về mình. Vì vậy nên họ cố gắng sống một cuộc sống bình lặng với những người trung bình khác, sống trong nỗi sợ bị chỉ trích, sống trong nỗi sợ ai đó sẽ phê bình hay sẽ nghĩ xấu về mình. Tuy nhiên, người ta luôn có khuynh hướng phê bình người khác. Con thấy đó, cha hay phê bình cha con, còn cha con cũng hay chỉ trích cha. Song hai người vẫn tôn trọng nhau. Nhưng nếu người ta chỉ trích con thì ít nhất người ta cũng chú ý đến con. Nếu không ai phê bình hay chỉ trích con thì quả là một điều đáng ngại. Người cha giàu kết luận bằng một nụ cười. Con cho họ chủ đề để nói, con cho họ một cái gì đó để phá vỡ sự đơn điệu trong cuộc sống của họ. Nếu có thể học cách xử lý những lời phê bình, con sẽ học được một điều rất giá trị trong cuộc sống này. Người cha giàu vẫn mỉm cười. Con biết không, có 33% số người sẽ yêu mến con, bất kể con làm gì. 33% sẽ không ưa con, bất kể con làm gì, tốt hay xấu. Và có 33% số người sẽ không hề quan tâm đến con. Trong cuộc sống, nhiệm vụ của con là phải phớt lờ 33% số người không ưa con, và thuyết phục 33% số người không quan tâm đến con, trở nên yêu mến con. Thế đấy, điểm duy nhất tệ hơn là bị phê bình, chính là không được phê bình. Ông cười to một cách thoải mái. Vậy ngay cả người lớn cũng sống trong nỗi sợ bị người khác phê bình à? Tôi hỏi. Cố gắng thoát khỏi trận cười của người cha giàu. Ông nghĩ chuyện này thật buồn cười, nhưng tôi thấy chẳng có gì đáng cười cả. Người cha giàu gật đầu và trở nên nghiêm túc hơn. Đó là nỗi sợ số một của hầu hết mọi người. Nó được gọi là nỗi sợ bị tẩy chay, sợ bị khác biệt, sợ bị đứng ngoài bầy đàn. Cũng vì vậy mà rất nhiều người sợ phải phát biểu trước đám đông. Đôi khi còn hơn cả sợ chết nữa. Nghĩa là người ta tụ tập thành bầy đàn và nấu mình trong bầy đàn vì sợ bị chỉ trích. Mike hỏi. Đúng vậy, và đó là lý do vì sao rất ít người đạt được những thành công rực rỡ. Hầu hết mọi người đều cảm thấy an toàn hơn trong một bầy đàn trung bình, sống với nỗi sợ bị chỉ trích hay sợ bị trở nên khác biệt. Người cha giàu nói, hầu hết mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn nếu là một người trung bình, một người bình thường, giấu mình giữa bầy đàn và làm theo những gì bầy đàn của họ đang làm. Có phải cha đang nói rằng toàn bộ chuyện tụi con thi rớt môn văn là một điều tốt cho tụi con nếu xét về lâu dài? Mike hỏi. Còn tùy con muốn nó tốt hay xấu. Người cha giàu nhẹ nhàng nói. Nhưng những điểm số đó, chúng sẽ theo tụi con suốt đời. Tôi than vãn. Người cha giàu lắc đầu, ông nghiêm nghị nói. Xem này, Robert, cha sẽ cho con biết một bí mật. Ông im lặng một chút, rồi nói rõ từng chữ một. Ngân hàng không bao giờ hỏi xem phiếu điểm của cha cả. Câu nói của ông khiến tôi hơi giật mình, khi tôi hỏi một cách yếu ớt, không chắc người cha giàu đang muốn dẫn mình đến đâu. Cha nói gì ạ? Con nghe rồi đấy. Ông ngã người dựa vào lưng ghế. Ông biết rằng ông đang đụng chạm đến một giá trị cốt lõi của gia đình tôi, một gia đình của những nhà giáo dục. Tôi lúng túng. Có phải ý cha là điểm số không quan trọng? Cha có nói thế à? Người cha giàu hỏi. Cha có nói là điểm số không quan trọng à? Dạ không. Tôi bối rối trả lời. Cha không nói thế. Vậy thì cha nói gì nào? Tôi đáp. Cha nói là ngân hàng không bao giờ hỏi xem phiếu điểm của cha cả. Thật sự, trong gia đình tôi, phiếu điểm và những điểm số cao gần như là những thứ rất thiêng liêng. Khi cha đến ngân hàng, người cha giàu bắt đầu lại. Có bao giờ ngân hàng bảo cha, cho chúng tôi xem phiếu điểm không? Ông tiếp tục không đợi tôi trả lời. Có bao giờ ngân hàng hỏi cha, trước đây anh có phải là một học sinh giỏi không? Có bao giờ ngân hàng đòi xem phiếu điểm của cha không? Họ có nói, ồ, anh từng là một học sinh xuất sắc, chúng tôi sẽ cho anh vay 1 triệu đô la. Có không? Con không nghĩ thế, Mike nói. Hoặc ít nhất thì họ cũng không hỏi phiếu điểm của cha khi cha dẫn con đến đó. Với lại con biết họ không cho cha vay tiền dựa trên số điểm của cha ở trường. Thế họ đòi xem cái gì? Người cha giàu hỏi. Họ đòi xem các báo cáo tài chính, Mike nói nhanh. Họ luôn luôn đòi xem các báo cáo lời lỗ của cha cùng với các báo cáo thu chi. Người cha giàu tiếp tục. Ngân hàng luôn đòi xem các báo cáo tài chính. Có bao giờ con tự hỏi tại sao họ lại đòi tất cả mọi người, dù giàu hay nghèo, có học hay thất học, phải cho họ xem báo cáo tài chính trước khi cho vay tiền không? Cả tôi và Mike đều lắc đầu. Tụi con chưa bao giờ thực sự thắc mắc điều đó. Bởi vì báo cáo tài chính của con chính là phiếu điểm của con sau khi ra trường. Người cha giàu trầm giọng. Vấn đề ở chỗ là, hầu hết mọi người ra trường rồi, nhưng vẫn không có khái niệm gì về một báo cáo tài chính cả. Báo cáo tài chính của con chính là phiếu điểm của con sau khi ra trường. Tôi ngạc nhiên hỏi. Người cha giàu gật đầu. Nó là một trong các phiếu điểm của con, một loại phiếu điểm rất quan trọng. Những phiếu điểm khác có thể là giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe hàng năm, cân nặng, áp huyết và tình trạng hôn nhân hiện tại của con. Như vậy người ta có thể có điểm A trong trường học nhưng lại có điểm F trong báo cáo tài chính. Tôi nói, có phải cha muốn nói thế không? Người cha giàu gật đầu. Chuyện đó rất thường xảy ra. Có nhiều người có điểm tốt ở trường, nhưng trong cuộc sống lại thường có điểm tài chính từ trung bình đến kém. Điểm tốt ở trường, điểm tài chính trong cuộc sống. Một điểm kém vào năm 15 tuổi, hóa ra lại là một kinh nghiệm vô giá đối với tôi. Nó giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh tôi về thái độ học tập của mình. Đồng thời, nó cũng giúp tôi nhận ra rằng, dù điểm số rất quan trọng ở trường học, nhưng trong cuộc đời thực thì chính báo cáo tài chính của tôi mới là phiếu điểm thật sự. Người cha giàu bảo tôi, ở trường, học sinh được báo điểm sau mỗi học kỳ. Nếu lỡ thi rớt thì cũng được thi lại hoặc ít nhất cũng có thời gian để học lại. Thế nhưng trong cuộc đời thực, nhiều người chỉ nhận được phiếu điểm tài chính khi đã quá trễ, và họ không thể kịp thời sửa chữa những sai lầm tài chính của mình để có được một cuộc sống tài chính bảo đảm hơn. Có thể họ có một công việc lương cao, một ngôi nhà lớn, một chiếc xe đẹp, nhưng họ vẫn phạm phải những sai lầm tài chính, và khi phát hiện ra điều đó, thì có thể họ đã quá lớn tuổi không đi làm được nữa. Đó là cái giá phải trả khi không có một phiếu điểm tài chính, ít nhất là 3 tháng một lần. Bài học từ những sai lầm. Cả hai người cha của tôi đều không hài lòng với việc con trai mình thi rớt. Tuy nhiên, không ai xem chúng tôi như những kẻ thất bại. Thay vì thế, cả hai đều khuyến khích chúng tôi hãy rút ra một bài học từ sai lầm của mình. Như cha ruột tôi đã nói, thất bại là một động từ chứ không phải là danh từ. Không may là rất nhiều người nghĩ rằng khi họ thất bại, thì thất bại đó đi liền với họ, và họ trở thành một kẻ thất bại. Nếu người ta có thể học cách rút ra bài học từ những sai lầm của mình, cũng như bọn trẻ chỉ học được cách chạy xe đạp sau khi đã té ngã vài lần, thì cả một thế giới mới sẽ mở ra với họ. Nếu họ nhập bầy với những người né tránh thất bại, nói dối hay đổ lỗi cho người khác, thì họ sẽ không lợi dụng được một con đường sơ khai mà loài người đã nhờ nó để tiến bộ. Lý do khiến rất ít người đạt được những tài sản khổng lồ, đơn giản vì họ đã phạm quá ít sai lầm. Sai lầm có thể là vô giá nếu chúng ta rút ra được những bài học từ chúng. Những người phạm sai lầm nhưng không biết rút kinh nghiệm thường nói, đó không phải là lỗi của tôi. Những người này đã lãng phí món quà lớn nhất của cuộc sống, món quà của sự phạm sai lầm. Rất nhiều người đang sống một cuộc sống không thỏa mãn, bởi vì họ tiếp tục lặp lại những gì mình đã được dạy ở nhà và ở trường. Đừng phạm sai lầm là một điều tồi tệ, những người phạm quá nhiều sai lầm là những kẻ thất bại. Mỗi khi phát biểu trước một nhóm người, tôi thường nói, ngày nay tôi đang đứng trước các anh, bởi vì trước kia tôi đã phạm sai lầm nhiều hơn hầu hết các anh, và tôi từng thua lỗ nhiều hơn hầu hết các anh. Hay nói cách khác, cái giá của việc làm giàu là sẵn sàng phạm sai lầm, thừa nhận mình đã phạm sai lầm, và rút ra bài học từ sai lầm đó. Những người ít thành công nhất trong cuộc sống thường là những người không sẵn sàng phạm sai lầm, hay đã phạm sai lầm rồi nhưng không rút ra được bài học. Vì thế, buổi sáng họ thức dậy và tiếp tục phạm lại những sai lầm cũ của mình. Dạy con làm giàu tập 8, hết chương 2. Dạy con làm giàu tập 8, chương 3. Cái giá của giáo dục. Nếu bạn nghĩ kiến thức quá tốn kém, thì bạn cứ thử không có kiến thức xem sao. Tiến sĩ Doug DeRue. Thỉnh thoảng người ta hỏi tôi, có phải ý anh là chúng ta không cần đi học nữa? Câu trả lời của tôi, không, tôi không nói thế. Ngày nay giáo dục có một vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Điều tôi muốn nói là hệ thống giáo dục của chúng ta đang đi sau thời đại. Đó là một hệ thống của thời đại công nghiệp, đang cố gắng xoay sở trong thời đại thông tin. Và không may là nó làm việc này không giỏi lắm. Theo các sử gia kinh tế, vào năm 1989, khi bức tường Berlin sụp đổ và World Wide Web được dựng lên, thời đại công nghiệp kết thúc và thời đại thông tin chính thức bắt đầu. Dưới đây là một biểu đồ đơn giản của sự thay đổi này. Thời đại công nghiệp, đảm bảo việc làm. Thời đại thông tin thì đảm bảo tài chính. Thời đại công nghiệp có một công việc suốt đời. Thời đại thông tin là một nhân viên tự do. Thời đại công nghiệp, một chuyên môn. Thời đại thông tin, đa chuyên môn. Thời đại công nghiệp, kế hoạch lương hưu lợi nhuận, chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm. Thời đại thông tin, kế hoạch lương hưu đóng góp, người lao động chịu trách nhiệm. Thời đại công nghiệp, bảo hiểm xã hội chắc chắn. Thời đại thông tin, bảo hiểm xã hội không chắc chắn. Thời đại công nghiệp, bảo hiểm y tế chắc chắn. Thời đại thông tin, bảo hiểm y tế không chắc chắn. Thời đại công nghiệp, thâm niên là một tài sản. Thời đại thông tin, thâm niên là một tiêu sản. Thời đại công nghiệp, tăng lương dựa trên thâm niên. Thời đại thông tin, tăng lương là một tiêu sản vì nhiều chủ doanh nghiệp muốn tìm kiếm những nhân viên trẻ tuổi hơn với nhiều kỹ năng kỹ thuật hơn và chấp nhận làm việc với mức lương thấp hơn. Tại sao bảo đảm việc làm không phải là vấn đề nữa? Cha mẹ tôi lớn lên trong thời kỳ đại suy thoái. Dường như sự kiện lịch sử này có ảnh hưởng rất lớn đến quan điểm và tình cảm của hai người. Đó là lý do vì sao cha mẹ tôi thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hãy cố gắng đạt điểm tốt để có thể tìm được một việc làm bảo đảm. Nếu bạn nhìn vào nền kinh tế ngày nay, vấn đề là có quá nhiều công việc đang chào mời. Hãy hỏi một người chủ doanh nghiệp mà xem, họ sẽ nói với bạn rằng họ đang tìm kiếm những nhân viên tốt rất khó khăn. Ngày nay, vấn đề chính là sự bảo đảm tài chính chứ không phải là bảo đảm việc làm nữa. Nhìn chung, đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi người chịu trách nhiệm thanh toán lương hưu từ chủ doanh nghiệp sang người lao động. Sự thay đổi từ kế hoạch lương hưu của thời đại công nghiệp, kế hoạch lương hưu lợi nhuận sang kế hoạch lương hưu của thời đại thông tin, kế hoạch lương hưu đóng góp. Có ba vấn đề lớn với kế hoạch lương hưu đóng góp ngày nay. Một là, kế hoạch này do người lao động tự thanh toán, và nhiều người không bỏ một đồng nào vào kế hoạch lương hưu của mình, bởi vì họ không kiếm được đủ tiền để sống, chứ đừng nói là để tiết kiệm dành lúc về hưu. Hai là, những kế hoạch này thường dựa trên thị trường chứng khoán, nghĩa là nếu thị trường chứng khoán tăng giá, thì kế hoạch lương hưu tăng giá. Còn nếu thị trường chứng khoán suy sụp, giống như trong vài năm qua, thì kế hoạch lương hưu của người lao động cũng suy sụp. Và ba là, một kế hoạch lương hưu đóng góp có thể cạn tiền vào đúng lúc người về hưu đang cần đến nó nhất, chẳng hạn như khi 85 tuổi. Mối lo ngại lớn nhất của tôi là các chương trình bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế của chính phủ. Trong số đó, mối đe dọa với hệ thống bảo hiểm y tế ở Mỹ khiến tôi lo ngại hơn cả. Khi chúng ta già đi, chi phí sống của chúng ta có thể giảm xuống, nhưng chi phí y tế của chúng ta lại tăng vọt. Một căn bệnh nghiêm trọng có thể tốn tiền hơn cả một ngôi nhà. Ngày nay, một nguyên nhân ngày càng lớn đằng sau những vụ phá sản cá nhân không phải là quản lý tài chính kém, mà chính là những căn bệnh trầm kha. Tôi có một người bạn mới bị tai nạn xe. Anh ta là lao động chính trong gia đình, và với một số tiền bảo hiểm y tế không thấm tháp vào đâu, anh ta phải bán đi tất cả những gì mình có. Tệ hơn nữa, cô con gái út của anh ta bị chẩn đoán bệnh bạch cầu, và cả gia đình hiện đang phải tìm kiếm sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện. Thời gian trễ là gì? Đó là một số lý do khiến tôi nói rằng chúng ta cần được giáo dục nhiều hơn trong thời đại thông tin thay cho hệ thống giáo dục lỗi thời đang tồn tại. Trong thế giới kinh doanh, hai lĩnh vực có thời gian trễ dài nhất là lĩnh vực giáo dục và lĩnh vực xây dựng. Thời gian trễ là khoảng thời gian chênh lệch giữa thời điểm khi một khái niệm ý tưởng mới xuất hiện và khi nó được chấp nhận. Trong lĩnh vực máy tính, thời gian trễ vào khoảng 1 năm. Trong lĩnh vực không gian, thời gian trễ vào khoảng 2 năm. Điều đó có nghĩa là trong lĩnh vực không gian, chỉ cần 2 năm, một ý tưởng mới có thể được tiếp thu và đưa ra áp dụng. Trong lĩnh vực giáo dục và xây dựng, khoảng thời gian trễ này sắp xỉ 50 năm. Nếu bạn hy vọng hệ thống giáo dục của chúng ta sẽ bắt kịp ý tưởng rằng thời đại công nghiệp đã trôi qua, thì tôi nghĩ bạn sẽ không được chứng kiến điều đó, ít nhất là cho tới năm 2050. Đây cũng là một nguyên nhân có nhiều cuộc tranh luận về nền giáo dục hiện nay. Không chỉ có các ngành công nghiệp mới bị trễ, mà cả con người cũng có thể bị trễ. Luật Moore nói rằng thông tin và công nghệ đang phát triển với tốc độ gấp đôi sau mỗi 18 tháng, có nghĩa là mỗi người chúng ta cần phải tăng gấp đôi lượng thông tin thu thập được sau mỗi 18 tháng, nếu không muốn có nguy cơ bị tụt hậu. Đó là lý do vì sao trong thời đại thông tin, nội dung học không quan trọng bằng tốc độ học. Ngày nay, nghe theo lời khuyên của một người có những thông tin cũ là một việc đầy rủi ro, và trong thời đại thông tin, cũ có nghĩa là chỉ có 18 tháng. Bạn sẽ không muốn nghe theo lời khuyên của một người lạc hậu, hay nói cách khác, một người với những câu trả lời cũ. Những câu trả lời cũ có thể giúp bạn chiến thắng trong các trò chơi triệu phú, nhưng sẽ không có tác dụng gì trong cuộc sống thực cả. Chúng ta cần loại giáo dục nào trong thời đại thông tin? Cả hai người cha của tôi đều là những nhà giáo dục vĩ đại. Như tôi đã nói trong những cuốn sách trước, hai người dạy tôi những gì mà mình cho là quan trọng, nhưng những điều mà tôi được dạy từ hai phía không hề giống nhau. Dưới đây là một số điều tóm tắt những kiến thức mà tôi học được từ cả hai người cha. Dù có nhiều loại giáo dục khác nhau, chẳng hạn như giáo dục thể chất, giáo dục âm nhạc nghệ thuật, giáo dục tinh thần, vân vân, tất cả đều quan trọng. Nhưng dưới đây là những môn học nền tảng cần thiết cho một sự bảo đảm tối thiểu trong thời đại thông tin. 1. Giáo dục cơ sở. Dạy bạn cách đọc, viết và làm tính. 2. Giáo dục chuyên môn. Dạy bạn kỹ năng làm việc, chẳng hạn như học làm bác sĩ, luật sư, thư ký, giáo viên, thợ điện, vân vân. 3. Giáo dục tài chính. Dạy bạn cách điều khiển tiền bạc làm việc cho mình. Hiển nhiên, cả ba mục tiêu giáo dục trên đều rất quan trọng. Nếu một người không biết đọc viết hay làm tính, thì cuộc sống nói chung sẽ rất khó khăn. Không may là nhiều sinh viên ra trường ngày nay thậm chí không giỏi lắm những điều cơ bản này. Ngày 7 tháng 5 năm 2000, tờ Arizona Republic đăng một bài báo với tiêu đề "Các trường học Los Angeles giữ lại hàng ngàn học sinh". Bên dưới, bài báo viết về hai vấn đề sau. Hệ thống trường học lớn thứ nhì quốc gia đang lên kế hoạch đánh trượt một lượng học sinh lớn trong năm nay. Ban đầu, các quan chức giáo dục Los Angeles định giữ lại đến 1/3 trong số 711.000 học sinh, tức là 237.000 em, nhưng sau đó đã được chỉ đạo phải nới lỏng, vì nếu có quá nhiều học sinh không được lên lớp hay ra trường, thì trường học có thể bị quá tải. Điều đó hoàn toàn đúng, họ cần đánh rớt một lượng học sinh lớn như thế, vì các em này không thể đạt được trình độ đọc viết hay tính toán cơ bản. Các quan chức đã cho các em thi đậu vì e rằng trường học sẽ bị quá tải. Tôi không hiểu trường học quá tải thì có ý nghĩa gì với những học sinh bị què quặt kiến thức căn bản suốt đời. Đó là ví dụ về một lĩnh vực chậm trễ. Dĩ nhiên các học sinh có thể thay đổi, nhưng hệ thống giáo dục thì vẫn tiếp tục với những nỗ lực giáo dục truyền thống của mình. Giáo dục cơ sở đang đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Nhưng hệ thống giáo dục của chúng ta thì lại không theo kịp thời gian, vì vậy nên kiến thức căn bản của các em trở thành đối tượng bị hy sinh, trong khi chúng ta ngồi chờ hệ thống thay đổi. Giáo dục chuyên môn cũng quan trọng không kém. Chẳng hạn như sau khi ra trường, một người có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học có thể kiếm được 10 đô la một giờ. Nhưng nếu anh ta đi học một lớp trung cấp kỹ thuật điện tử, thì sau đó, thu nhập của anh ta có thể lên đến 50 đô la một giờ. Nếu nhân con số chênh lệch 40 đô la này với 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, 4 tuần một tháng, 12 tháng một năm, thì sau 40 năm, số tiền mà anh ta đã đầu tư cho kiến thức chuyên môn của mình có thể lên đến một lợi nhuận khủng khiếp. Nếu bạn hiểu rằng hầu hết các bác sĩ đều phải đầu tư thêm 10 đến 15 năm nữa sau khi tốt nghiệp trung học để học làm bác sĩ chính và giỏi, thì bạn sẽ không ngạc nhiên khi họ cảm thấy mình xứng đáng có thu nhập cao hơn một chút so với những người khác. Nhưng cho dù ở trường bạn học giỏi hay dở, cho dù tốt nghiệp xong bạn sẽ làm bác sĩ hay lao công, thì tất cả chúng ta đều cần có một kiến thức tài chính cơ bản. Vì sao vậy? Vì bất kể chúng ta làm gì, thì ai cũng cần phải quản lý tiền bạc của mình. Tôi thường thắc mắc, tại sao trường học không dạy gì nhiều cho chúng ta về tiền bạc? Tại sao hệ thống giáo dục lại tập trung quá nhiều vào điểm số? Trong khi trong cuộc sống thực, ngân hàng không bao giờ đòi xem phiếu điểm của tôi cả. Tôi thường hỏi một số nhà giáo dục những câu hỏi này, và tôi nhận được những câu trả lời như: ở trường chúng tôi có dạy môn kinh tế học mà. Hay: nhiều sinh viên của chúng tôi có học cách đầu tư vào thị trường chứng khoán. Hay: chúng tôi có một chương trình kinh doanh nhỏ cho các sinh viên quan tâm đến ngành kinh doanh. Một lần nữa, tôi nhận ra rằng những người làm việc trong hệ thống này đang dạy những gì họ biết và đang cố gắng hết sức mình. Song, nếu bạn hỏi hầu hết các ngân hàng, họ sẽ bảo bạn rằng họ quan tâm nhiều hơn, chứ không chỉ một danh mục đầu tư hay điểm số môn kinh tế học của bạn. Như một người bạn của tôi, tiến sĩ Doug DeRose, đã nói, nếu bạn nghĩ kiến thức quá tốn kém, thì bạn cứ thử không có kiến thức xem sao. Và với hầu hết mọi người, không phải những gì họ biết sẽ làm họ tốn tiền, mà chính những gì họ không biết mới làm họ tốn tiền. Chúng ta hãy chọn một chủ đề làm ví dụ cho sự thiếu giáo dục. Chủ đề này là thuế vụ. Hầu hết chúng ta đều nhận ra rằng thuế chính là chi phí đơn lớn nhất của chúng ta. Chúng ta bị đánh thuế mỗi khi kiếm được tiền, tiêu xài tiền, tiết kiệm tiền, đầu tư tiền và cả khi chết nữa. Bây giờ, hãy so sánh mức thuế chênh lệch mà một người lao động phải trả so với một chủ doanh nghiệp. Mức chênh lệch này tính trên 40 năm có thể gây choáng váng. Một trong những lý do khiến nhiều người cố gắng đi học, đạt điểm cao, tìm một việc làm bảo đảm nhưng vẫn gặp khó khăn tài chính. Đơn giản vì hầu hết tiền bạc của chúng ta phải nộp cho chính phủ mà đã giáo dục chúng ta. Và thuế chỉ là một chủ đề nhỏ trong thế giới giáo dục tài chính. Bây giờ, hãy tính cái giá phải trả của một người không biết đọc báo cáo tài chính, hoặc tệ hơn là không biết báo cáo tài chính là gì. Hay một người không biết phân biệt tài sản và tư sản, những món nợ tốt và những món nợ xấu, hoặc không biết sự khác biệt giữa thu nhập thụ động, thu nhập kiếm được và thu nhập đầu tư. Chính sự thiếu kiến thức tài chính cơ bản đã xói mòn trí thông minh tài chính cơ bản của một người. Chính sự thiếu trí thông minh tài chính cơ bản đã khiến nhiều người phải làm việc vất vả, thường kiếm được rất nhiều tiền, nhưng không thể tiến bộ về mặt tài chính. Họ có thể có một việc làm bảo đảm, nhưng nhiều người không bao giờ có được một khả năng tài chính bảo đảm. Người cha giàu thường nói, thông minh tài chính không phải là con có thể kiếm được bao nhiêu tiền, mà là con có thể giữ được bao nhiêu tiền. Số tiền đó làm việc tích cực cho con đến mức nào, và con có thể làm cho tiền đẻ ra bao nhiêu tiền nữa. Một trong những nguyên nhân chính khiến những người xuất thân từ các gia đình nghèo và trung lưu bắt đầu cuộc sống bằng một sự thiểu năng tài chính là do cha mẹ họ không để lại gì cho họ về mặt tài chính cả. Tôi biết điều đó bởi vì cha mẹ tôi hầu như không để lại đồng nào cho chúng tôi cả. Trong khi người cha giàu cho các con ông hàng triệu đô la để bắt đầu. Ước tính khi John Kennedy qua đời, ông đã để lại hàng trăm triệu đô la cho hai đứa con gái của cô em gái Caroline. Hãy thử nghĩ xem, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn bắt đầu với 100 triệu đô la. Bạn có thể làm gì với cuộc đời mình thay vì thức dậy đi làm mỗi sáng? Kiến thức tài chính cơ bản. Khi người ta hỏi tôi cần biết những gì về mặt tài chính? Tôi luôn trả lời, hãy tìm xem đối với ngân hàng của bạn điều gì là quan trọng, khi đó bạn sẽ biết mình cần phải biết những gì về mặt tài chính. Và đó là lý do vì sao một trong những sai lầm có giá nhất của tôi là đã thi rớt khi còn học trung học. Nếu không bị thi rớt, hẳn tôi sẽ không bao giờ nhận ra rằng ngân hàng không xem trọng điểm số của tôi. Ngân hàng chỉ hỏi tôi về báo cáo tài chính, Như tôi đã nói, hầu hết các sinh viên ra trường không hề biết báo cáo tài chính là gì. Hầu hết mọi người chỉ đơn giản điền vào các mẫu báo cáo tài chính mà ngân hàng cung cấp cho họ, thay vì nộp các báo cáo tài chính do mình tự chuẩn bị. Và đó là lý do vì sao hầu hết mọi người đều nghĩ rằng mượn tiền có nghĩa là năn nỉ xin tiền, thay vì chứng tỏ cho ngân hàng thấy vì sao họ nên cho bạn vay tiền. Hãy luôn nhớ rằng, công việc của ngân hàng là cho bạn vay tiền, chứ không phải là từ chối bạn. Ngân hàng sẽ không kiếm được tiền nếu họ không cho bạn vay tiền. Đó là lý do vì sao khi ngân hàng từ chối bạn thì cũng giống như khi cô giáo cho bạn điểm xấu. Thay vì nổi giận với ngân hàng đó, đó thực sự là một thời điểm thích hợp để hỏi xem bạn đã không làm đúng điều gì và bạn có thể làm gì để cải thiện báo cáo tài chính của mình. Điều gì là quan trọng trong báo cáo tài chính của bạn? Mỗi người khác nhau tìm kiếm những điều khác nhau trong một báo cáo tài chính. Như tôi đã nói trong những cuốn sách trước, đọc báo cáo tài chính của một người cũng giống như đọc câu chuyện cuộc đời của người đó. Một báo cáo tài chính cũng cho người đọc thấy rằng người đó khôn khéo hoặc thông minh như thế nào về mặt tài chính. Sau đây là một số điều người cha giàu dạy tôi khi xem một báo cáo tài chính. Bản báo cáo tài chính được sử dụng ở đây là báo cáo tài chính trích từ trò chơi Cashflow 101 mà tôi nghĩ ra để hướng dẫn mọi người về kiến thức tài chính và đầu tư cơ bản. Ba loại thu nhập. Nếu bạn đã đọc những cuốn sách trước của tôi, bạn có thể nhớ lại rằng người cha giàu đã dạy tôi về tầm quan trọng của ba loại thu nhập khác nhau. Đó là thu nhập kiếm được, thu nhập thụ động và thu nhập đầu tư. Ngày nay, khi tôi nhìn vào báo cáo tài chính của một cá nhân hay một công ty, hầu như tôi có thể nói ngay lập tức rằng người này sẽ giàu, nghèo hay trung bình, chỉ bằng cái nhìn vào cột thu nhập. Ví dụ, tầng lớp nghèo và trung lưu thường tập trung vào đây, một công việc lương cao, thu nhập kiếm được. Báo cáo tài chính trên thuộc về một người quản lý tiền bạc của mình theo cách của một người nghèo hoặc trung lưu. Lý do, loại thu nhập duy nhất của anh ta là thu nhập kiếm được, trong trường hợp này là tiền lương. Đây là loại thu nhập khó làm giàu nhất, bởi vì mỗi khi người này được tăng lương, thì chính phủ cũng được tăng thuế thu nhập và vật giá cũng leo thang. Và một lý do nữa là nếu bạn ngưng làm việc thì trong hầu hết trường hợp, nguồn thu nhập kiếm được của bạn cũng không còn. Báo cáo tài chính dưới đây là báo cáo tài chính của một người có cơ hội làm giàu và ngày càng giàu hơn. Vì sao vậy? Bởi vì người này có nguồn thu nhập thụ động xuất phát từ bất động sản, một nguồn thu nhập ít chịu thuế hơn, và thu nhập đầu tư từ các tài sản giấy như chứng khoán, trái phiếu, quỹ hỗ tương và các khoản đầu tư khác. Những đứa trẻ nhà Kennedy không bao giờ cần kiếm việc làm và cũng chẳng cần tiền lương. Vì sao vậy? Bởi vì các bậc tiền bối nhà Kennedy biết rằng thu nhập thụ động và thu nhập đầu tư chính là những nguồn thu nhập của người giàu. Chúng có thể chọn đi làm, nhưng hiển nhiên là chúng không cần phải đi làm. Nếu bạn có một danh mục đầu tư trị giá 100 triệu đô la, thì nguồn thu nhập thụ động và thu nhập đầu tư dư đủ cho bạn sống một cuộc sống giàu có và nổi tiếng. Hầu như bạn sẽ không thể làm giàu chỉ với nguồn thu nhập kiếm được. Nhưng không may, đó lại là việc mà hầu hết mọi người đang cố gắng làm. Một trong những lý do khiến nhiều người trúng số bị phá sản là vì họ không thể biến khoản thu nhập kiếm được đó thành thu nhập thụ động hay thu nhập đầu tư. Ai chấm điểm cho bạn? Một trong những chức năng quan trọng nhất của phiếu điểm trong trường học là làm một cây kim, chỉ báo cho bạn biết rằng bạn đang học hành như thế nào và cần khắc phục và cải thiện điều gì. Không nhận thức được rằng báo cáo tài chính chính là phiếu điểm của mình sau khi ra trường, nhiều người không bao giờ thực sự biết được khả năng tài chính của mình như thế nào. Nhiều người không thể tối đa hóa tiềm năng thu nhập của mình và phải chống chọi với những khó khăn tài chính suốt đời. Cha ruột tôi, dù luôn là một sinh viên điểm A thời còn đi học, nhưng vẫn không thực sự biết rằng mình đã thất bại về mặt tài chính, cho đến khi ông bị mất việc ở tuổi 50. Một điều đáng buồn là dù ông biết rằng mình đang gặp khó khăn tài chính, ở tuổi 50, nhưng ông vẫn không biết phải làm gì. Ông chỉ biết rằng mình đang gặp cảnh tiền ra như nước, tiền vô như rùa. Đó là cái giá phải trả do không biết cách chuẩn bị, không biết đọc báo cáo tài chính, và không biết tự sửa chữa sau mỗi thất bại tài chính. Quay lại với bản báo cáo tài chính từ trò chơi Cashflow trong trang này, bạn sẽ thấy hai chữ kiểm toán viên. Nhiều lần, khi nhìn mọi người chơi trò chơi này, tôi thấy rất nhiều người để trống hàng kiểm toán viên. Khi tôi hỏi tại sao lại để trống, họ thường đáp lại, nó có quan trọng không? Hay, tôi không cần người khác kiểm tra công việc của tôi. Và lúc đó, tôi thường nghiêm nghị cho họ biết rằng, chính kiểm toán viên, trong trường hợp này là một người chơi khác, là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của trò chơi. Trò chơi này giúp bạn củng cố những thói quen tài chính tốt, và giúp bạn biến việc kiểm tra thường xuyên báo cáo tài chính của mình thành một thói quen tài chính thiết yếu, đối với bất cứ ai muốn trở thành triệu phú. Nói cách khác, kiểm toán viên cũng giống như giáo viên của bạn ở trường, thường xuyên kiểm tra công việc của bạn, cho bạn biết bạn đang tiến bộ tới đâu, và giúp bạn sửa chữa nếu cần. Vợ chồng tôi có thói quen thực hiện quá trình kiểm toán tài chính này 2 lần một tháng. Chi tiết về cuộc sống tài chính của chúng tôi được đưa ra xem xét. Mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn hay sắp hết tiền, quá trình này thực sự đau khổ. Chẳng khác gì khi bạn nhìn vào một phiếu điểm đầy những điểm D và F. Nhưng khi chúng tôi rút kinh nghiệm, sửa chữa sai lầm và cải thiện tình hình tài chính của mình, thì cuộc kiểm toán 2 lần một tháng lại trở nên vui vẻ, giống như khi bạn nhận được một phiếu điểm toàn những điểm A. Khi tôi và Kim vừa mới cùng nhau bắt đầu vào năm 1985, chúng tôi nhìn vào báo cáo tài chính của mình với sự hãi hùng. Nợ nần từ những thảm họa tài chính trước kia của tôi nặng trĩu bên cột tiêu sản, và chúng tôi chẳng có gì trong cột tài sản cả. Nó cũng giống như nhìn vào tấm phim X-quang của một bệnh nhân ung thư, và với tôi, đó quả là một căn bệnh ung thư tài chính. Ngày nay, chúng tôi có rất nhiều khoản mục trong cột tài sản, số 1 trong cột thu nhập, cả thu nhập kiếm được, thu nhập thụ động và thu nhập đầu tư, không ngừng tăng lên. Thu nhập của chúng tôi từ các nguồn thu nhập thụ động và thu nhập đầu tư luôn lớn hơn nhiều so với chi phí trong cột chi phí. Năm 1985, chúng tôi làm việc để kiếm sống, nhưng ngày nay, chúng tôi làm việc chỉ vì thích làm việc. Nếu không có sự giáo dục tài chính của người cha giàu, hẳn tôi không thể biết được tầm quan trọng của một báo cáo tài chính. Hẳn tôi sẽ không thể biết được sự khác biệt giữa thu nhập kiếm được, thu nhập thụ động và thu nhập đầu tư. Hẳn tôi sẽ không thể biết được tầm quan trọng của tập đoàn, làm thế nào để bảo vệ tài sản của mình và tối thiểu hóa khoản thuế phải đóng. Hẳn tôi sẽ không thể nhận ra tầm quan trọng của việc kiểm toán 2 lần một tháng để trở thành triệu phú. Nhờ sự giáo dục tài chính của người cha giàu, tôi đã trở thành một triệu phú mà không cần phải cắt giảm chi phí, phải trúng số hay phải tham dự một chương trình trò chơi truyền hình nào cả. Cột thu nhập của tôi ngày nay. Ngày nay, tôi và Kim có một cột thu nhập tương tự như thế này, tính theo phần trăm. Thu nhập kiếm được 10%, thu nhập thụ động 70%, thu nhập đầu tư 20%. Vài ngày trước, một phóng viên hỏi tôi, anh kiếm được một tháng bao nhiêu tiền? Lương một tháng của anh bao nhiêu? Tôi trả lời, không nhiều lắm, mà lương tháng của tôi có lẽ không cao bằng lương tháng của anh đâu. Anh ta lắc đầu cười mỉa mai. Thế thì làm sao anh có thể viết một cuốn sách về tiền bạc được? Và anh ta tiếp tục nói rằng, anh ta rất ghét các tay nhà văn viết về tình yêu mà không có mảnh tình vắt vai, hay viết về tiền bạc mà không có đồng nào trong túi. Cuộc phỏng vấn kết thúc và anh ta bỏ đi. Lúc này, khi bạn đã có một số kiến thức tài chính, bạn có thể hiểu được vì sao tôi trả lời như thế. Trước nhất, phải nói là tiền lương của tôi rất ít. Đó là vì lương tháng chính là thu nhập kiếm được, mà thu nhập kiếm được chính là nguồn thu nhập bị đánh thuế cao nhất. Một lý do nữa, thu nhập thụ động là thu nhập từ tiền bản quyền cũng như bất động sản. Thu nhập đầu tư là thu nhập từ các tài sản giấy, bao gồm cổ tức từ các tập đoàn, thu nhập từ đầu tư bất động sản và các khoản lãi suất. Và như bạn đã thấy, một trong những thuận lợi lớn nhất mà một chút kiến thức tài chính có thể đem đến cho bạn, chính là khả năng quản lý khoản thuế phải trả, chi phí đơn lớn nhất của chúng ta. Thu nhập chuyên môn. Một điểm nữa cần chú ý là nguồn thu nhập của tôi ngày nay không xuất phát từ giáo dục chuyên môn. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi bước vào Học viện Thương thuyền Mỹ. Ở đây tôi được huấn luyện thành một sĩ quan tàu biển, tàu chở dầu, chở hàng hoặc chở khách. Tôi cũng tham gia trường hàng không thủy quân Mỹ ở Pensacola, Florida, nơi tôi học trở thành một phi công chuyên nghiệp. Ngày nay, không một nguồn thu nhập nào của tôi xuất phát từ hai nghề nghiệp chuyên môn này cả. Một điểm nữa là rất nhiều thu nhập thụ động của tôi xuất phát từ một môn học mà tôi thi rớt ở trường. Ở tuổi 15, tôi suýt ở lại lớp vì viết văn kém. Vì thất bại này, tôi đã tự cải thiện mình, và giờ đây, tôi được biết đến như một nhà văn, chứ không phải như một phi công hay một sĩ quan tàu biển. Sự khác biệt có thể đo bằng hàng triệu đô la. Nói cách khác, tôi làm ra nhiều tiền từ những thất bại hơn là những thành công của mình. Như đã nói ở đầu chương này, trong thời đại thông tin, nhiều người chúng ta có nhiều hơn một nghề nghiệp chuyên môn. Đó là lý do vì sao trong thời đại thông tin, vấn đề không phải là nội dung học mà là tốc độ học của bạn. Hãy nhớ lại luật Moore, thông tin và công nghệ phát triển gấp đôi sau mỗi 18 tháng. Và hãy nhớ rằng, câu trả lời đúng mà bạn biết hay số điểm ở trường không thể đo được thành công của bạn trong cuộc sống sau này. Thành công của bạn được đo bằng số câu trả lời mà bạn không biết. Số lần bạn thất bại, đứng lên và rút kinh nghiệm, sửa chữa mà không đổ lỗi hay nói dối, và sau đó tiếp tục tiến lên. Định nghĩa một kẻ thất bại. Vì vậy, nếu bạn muốn tìm hiểu điều gì là quan trọng trong phiếu điểm tài chính của mình, bạn chỉ cần đến một ngân hàng địa phương. Hãy điền vào báo cáo tài chính cá nhân và hy vọng ngân hàng sẽ từ chối bạn. Nếu họ không từ chối, thì đơn giản hãy hỏi vay nhiều tiền hơn. Sau khi họ từ chối, thì hãy ngồi xuống và hỏi xem bạn có thể làm gì để cải thiện phiếu điểm tài chính của mình. Kiến thức mà bạn nhận được có thể vô giá và có khả năng làm thay đổi cuộc sống của bạn. Như tôi đã nói, nếu bạn muốn biết điều gì là quan trọng trong thế giới thực, thì hãy hỏi các nhân viên ngân hàng. Họ xem xét phiếu điểm của mọi người. Nhưng vấn đề là, các nhân viên ngân hàng biết được nhiều đến thế, thì tại sao họ lại không giàu được? Tại sao họ vẫn phải làm việc cho ngân hàng và quan tâm đến công việc của người khác? Câu trả lời nằm trong một chủ đề mà tôi đã nói ở đầu cuốn sách này, định luật Newton. Mỗi lực tác dụng luôn có một phản lực ngược chiều có cùng độ lớn. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời trong phần giải thích vì sao để trở thành một thám tử giỏi và thành công, thì một thám tử cũng phải biết thế nào là một tên tội phạm giỏi. Hầu hết các nhân viên ngân hàng không thể làm giàu được vì họ quá bảo thủ. Để làm giàu, nhất là khi bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, bạn cần phải là một nhân viên ngân hàng giỏi, nhưng cũng phải biết thế nào là một tay cờ bạc cừ khôi. Và hầu hết những nhân viên ngân hàng giỏi đều không phải là những tay cờ bạc cừ khôi. Như người cha giàu đã nói, bạn cần phải trả giá gấp đôi. Và để làm giàu, bạn phải trả giá để trở thành một nhân viên ngân hàng giỏi và một con bạc giỏi. trong khi hầu hết mọi người đều không làm được cả hai việc này. Người cha giàu từng bảo tôi và Mike, lý do khiến hầu hết các nhân viên ngân hàng không giàu được là vì hầu hết họ đều không phải là những tay cờ bạc, và lý do khiến hầu hết các tay cờ bạc không làm giàu được là vì hầu hết họ đều không phải là những nhân viên ngân hàng giỏi. Khi đó tôi hỏi ông, hầu hết mọi người đều nghiêng về một trong hai phía chứ, hoặc là một con bạc, hoặc là một nhân viên ngân hàng. Người cha giàu trả lời, không, đáng tiếc, hầu hết mọi người đều là những kẻ thất bại tài chính. Thất bại à? Tôi nhắc lại, nói thế có quá đáng lắm không? Cha nói là những kẻ thất bại về mặt tài chính. Người cha giàu nói, cha không có ý chê bai ai cả. Thế này nhé, theo con thì thế nào là một kẻ thất bại? Con cũng không rõ nữa. Tôi lúng túng nói. Theo cha, một kẻ thất bại là một người không thể chấp nhận thất bại. Người cha giàu nói. Một người không thể chấp nhận thất bại à? Tôi hỏi lại. Người cha giàu trầm giọng. Cha sẽ giải thích rõ hơn. Trong chuyện tiền bạc, hầu hết người lớn đều không thể chấp nhận thất bại. Mỗi đồng thu nhập thu vào của họ sẽ là một đồng chi phí chi ra. Vì vậy nên họ không thể chấp nhận thất bại nữa, bởi vì vốn họ đã thất bại sẵn rồi. Tôi kết luận. Vậy đó là những người hay nói đầu tư là mạo hiểm, hay nếu tôi thất bại thì sao? Người ta thường nói thế và rồi bám chặt lấy đồng tiền của mình bởi vì họ biết rằng họ đã thất bại. Người cha giàu gật đầu. Con biết đấy, một tay cờ bạc luôn biết rằng hắn thua là chuyện thường tình. Những tay cờ bạc chuyên nghiệp đã không tự lường gạt rằng mình phải luôn luôn thắng cuộc. Họ biết họ cũng có thể thua. Họ biết rằng phải thua thì mới có cơ hội thắng. Tôi bắt đầu hiểu ra. Và đó là lý do vì sao những người đạt điểm cao trong trường không phải lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Mike Shipley. Cuộc sống thật không phải là những câu trả lời đúng. Cuộc sống thật là rất nhiều phỏng đoán. Một số có thể đúng, và một số có thể sai. Người cha giàu mỉm cười. Đó cũng là lý do vì sao những người giàu nhất thế giới thường là những người phạm sai lầm nhiều nhất. G. Bogatti nổi tiếng vì đã khoan rất nhiều giếng khô để tìm dầu. Ông ta nổi tiếng về những cái giếng khô, nhưng lại giàu có nhờ cuối cùng đã khoan trúng một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới. Với Thomas Edison cũng vậy, người ta đồn rằng ông đã thử nghiệm thất bại đến 10.000 lần rồi mới phát minh ra đèn điện. Cha nói rằng hầu hết mọi người đều là những kẻ thất bại, bởi vì họ không thể chịu được dù chỉ là một thất bại nhỏ nhất. Nếu muốn thành công, con vừa phải là một nhân viên ngân hàng, vừa phải như một tay cờ bạc, để có thể chấp nhận thất bại. Bởi vì mọi tay cờ bạc đều biết rằng, thất bại là mẹ thành công. Bạn có thể chấp nhận thất bại đến mức độ nào? Một trong những lý do khiến nhiều người chơi xổ số, bởi vì hầu hết mọi người đều có thể chấp nhận thất bại trong phạm vi $1. Nhiều người chơi các loại máy nhả tiền trong sòng bạc vì họ có thể chấp nhận thất bại một vài đô la. Vấn đề là với ít nhất 60% dân số Mỹ, họ không thể chấp nhận thua nhiều hơn một vài đô la đó. Đó là vì vốn dĩ họ đã thất bại trong trò chơi tài chính của cuộc sống. Nhiều người không thể biết được mình đã thất bại nặng nề đến mức nào, cho đến khi họ bị thất nghiệp hay không thể làm việc được nữa do tuổi tác hoặc bệnh tật. Hãy hy vọng rằng họ còn các thành viên gia đình khác có thể và sẵn lòng chăm sóc cho họ. Cũng có những người nợ nần ngập đầu đến mức thậm chí còn không dám nghĩ đến một cuộc sống giàu có nữa. Một ngày nọ, vợ chồng tôi bị mất $120.000 trong một vụ đầu tư cực kỳ tồi tệ. Khi biết tình này, một người bạn thân của chúng tôi tỏ ra rất buồn, như thể đó là tiền của anh ta vậy. Anh ta bảo chúng tôi, hai anh chị thật không may. Tôi và Kim không nói gì, bởi chúng tôi biết bạn mình là một người luôn sợ thất bại. Chúng tôi không nói với anh ta rằng chúng tôi đã kiếm được khoảng 1 triệu đô la và chỉ mất có 120.000 đô la trong danh mục đầu tư của mình mà thôi. Chúng tôi cũng không nói với anh ta rằng thật sự chúng tôi cảm thấy mình may mắn. Thứ nhất là vì chúng tôi có thể rút kinh nghiệm được rất nhiều từ 120.000 đô la thua lỗ này hơn là từ 1 triệu đô la thắng được. Hay nói cách khác, chúng tôi thu được nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn từ những thất bại của mình. Lý do thứ hai là chúng tôi có thể chấp nhận thất bại đó và không có cảm giác quá tồi tệ với nó. Nhớ lại vào năm 1985, chúng tôi vẫn còn thuộc nhóm người không thể chấp nhận thua lỗ bất cứ một cái gì cả. Dạy con làm giàu tập 8, hết chương 3.